Chương 23, thay đổi trên bảng xếp hạng trong phòng thí luyện. La Phong bật đèn, La Phong nằm ở trên ghế salon, cầm lấy mũ giáp màu xanh bên cạnh. Chiếc mũ giáp cảm ứng ý thức này, dưới ánh đèn rọi xuống phản chiếu ra màu xanh, làm người ta chói mắt. Đi càng xa càng tốt, La Phong nhẹ giọng nói rồi hôn chiếc mũ giáp, sau đó liền chụp lên đầu lại thấy miệng đất trắng xóa bao la phủ bờ dưới bầu trời sao bát ngát. Công trình duy nhất nổi bật trên nền trời chính là thí luyện tháp 7 tầng khổng lồ. La Phong thành thạo đi tới cửa chính của thí luyện tháp. Trên cây cột bên trái thí luyện tháp hiện lên những tin đầu tiên về bản thân hắn. Họ tên La Phong, giới tính nam, thân phận học viên chính thức trại huấn luyện tinh anh, đẳng cấp thí luyện tháp 1. 6. La Phong cười, được giọng nói trong không gian giả định nhắc nhở. Hắn nhanh chóng thay trang phục tác chiến, chọn binh khí tấm chắn, sau đó liền bước vào bên trong thí luyện tháp. Trên đại thảo nguy mênh mông, La Phong xuất hiện. La Phong, âm thanh điện tử vang vong trên khắp thảo nguyên, ngươi đã hoàn thành tầng thứ nhất, giai đoạn rèn luyện mức B. Bước tiếp theo là giai đoạn rèn luyện mức C. Mục tiêu là trong vòng 50 phút giết chết 200 con mãng ngưu. Trong đám quái thú mãng ngưu này có 190 con thú tướng sơ cấp và 10 con thú tướng trung cấp. Chúc may mắn, La Phong nhếch mép, ánh mắt sắc như dao. Vì đã ở trong trại huấn luyện gần một tháng, đối với mỗi một giai đoạn thí luyện tháp sẽ gặp phải cái gì, La Phong biết rất rõ ràng. Lúc trước, ở giai đoạn Bill là 100 con thú tướng sơ cấp mãng ngưu, mà lần này là 200 con, nhưng lại có 10 con thú tướng trung cấp. Bản thân mình thì mới là chiến tướng sơ cấp. Trong 50 phút phải giải quyết sạch sẽ mới tính là thành công. Ở trên thảo nguyên trong nháy mắt xuất hiện trùng trùng điệp điệp 200 con mãng ngưu. Thậm chí trong đó còn có vài con mãng ngưu to lớn với cặp sừng bò màu đỏ rực. Họ mặt đất rung động, có 10 con thú tướng trung cấp mãng ngư chỉ dẫn, đàn bò này gầm thét phản phất như sóng chiều lên, xông thẳng đến La Phong. Với tố chất thân thể của La Phong, chỉ cần đánh chính diện một lần, thì e là đã mất đi sức chiến đấu, rồi bị đàn bò dẫm đạp thành bùn. Vì vậy không thể sai lầm dù chỉ một lần. Đến đây đi, La Phong tay cầm tấm chắn lục lăng, tay cầm huyết ảnh chiến đao, sau khi La Phong nhếch miệng cười, nhằm phía thử luyện tháp đi đến để kiểm tra đẳng cấp. Sáu gã đệ tử Phi Châu mà hắn đi qua ra sức tuyên truyền khiến không ít những học viên khác đều biết. Người vừa mới vào trại huấn luyện liền đã vọt lên vị trí 126 trong bảng xếp hạng. Đệ tử Hoa Hạ La Phong lại chưa từng tiến hành kiểm tra đẳng cấp trong thí luyện tháp. Ngày hôm nay mới bắt đầu tiến hành kiểm tra. Chưa kiểm tra mà xếp hạng đã là 126. Kiểm tra xong lẽ nào lại vọt lên hơn cả 10 vô. Lập tức cũng có không ít đệ tử đang ăn cơm cũng vội vàng nuốt cho xong. Tất cả chạy tới cổng lớn của trại huấn luyện nơi có bức tượng con hắc long khổng lồ. Tất cả chú ý xem sự thay đổi bảng xếp hạng trên bức tượng hắc long. Kỳ thực thứ tự của bảng này thông thường đều thay đổi. Cho đến 12 giờ đêm ngày 28 mới chịu dừng lại. Mà lúc này, ở thành phố 1001 tại khu hoang dã, trên tầng cao nhất trong một tòa biệt thự 3 tầng tan hoang, Candace E. Ba Lai Nạp Tư mặc bộ đồ tác chiến màu đen, đang ngồi một mình dưới đất, một tay cầm túi nước đang tu uồn cục. Tuy rằng hắn được coi trọng vì là người thừa kế hàng đầu của một trong 9 đại gia tộc của liên minh Acharya gia tộc Ba Lai Nạp Tư, nhưng Candace cũng không lơi là với rèn luyện bản thân mình. Thực lực của chính mình mới là căn bản nhất. Cái khác đều là vô nghĩa. Candace hơi mím miệng nhấp một ngụm nước nhỏ. Ngày hôm nay đã là 26, đến lúc cố định bảng xếp hạng chỉ còn lại có 2 ngày. Xem ra, lúc này mình xếp hạng hơn 50 không thành vấn đề. Hiện tại vị trí của Candace là 39, xem có thể tiến lên trước 30 không. Candace hết mũi, ánh mắt tối sầm không nghĩ tới tiểu tử Hoa Hạ kia có tốc độ tiến bộ nhanh như vậy. Hiện tại cũng đã vọt tới gần 120 lúc trước. Từ sau khi hắn cùng William đánh cược với La Phong lần đầu, thì mấy người do Candace cầm đầu liền hay tìm cách gây phiền phức cho La Phong. Ví dụ như ở khu hoang dã, tranh giành con mồi với La Phong, hay là phá hỏng việc săn thú của La Phong. Trại huấn luyện chỉ cấm tự giết lẫn nhau, yêu cầu một mình xử lý, còn những hành vi quấy rối này thì không bị nghiêm phạt. Hả? Candace nhìn về phía đồng hồ thông tin đeo trên cổ tay. Là điện thoại của William, chế độ đàm thoại. Candace ra mệnh lệnh, đồng hồ nhanh chóng chuyển sang chế độ điện thoại. William, ta đang ở khu hoang dã mà ngươi cũng gọi điện thoại cho ta, lẽ nào nhớ ta sao? Candace chế nhạo. Candace, nói cho ngươi biết một việc. Tiểu tử Hoa Hạ kia ngày hôm nay mới tiến hành kiểm tra đẳng cấp ở thí luyện tháp tiến của William, từ trong đồng hồ thông tin vang ra. Hắn kiểm tra đẳng cấp trong thí luyện tháp thì có quan hệ gì đến chúng ta? Candace vừa nói xong thì vẻ mặt đã biến đổi. Ngươi nói cái gì? Hắn ngày hôm nay mới tiến hành kiểm tra đẳng cấp ở thí luyện tháp. Lẽ nào 26 ngày qua hắn chưa từng đến kiểm tra? Chưa có kiểm tra mà hắn đã có thể vọt tới gần 120. Điều này sao có thể? Không có khả năng. Candace luôn khó chịu với La Phong, nên đương nhiên không muốn tin thực lực La Phong lại mạnh như vậy. Ta cũng không nguyện ý tin tưởng. Vì là huynh đệ của ta nên ta phải nói cho ngươi biết đây là sự thật. La Phong hiện tại đang tiến hành kiểm tra ở trong phòng thí luyện. Mà hiện tại ở trại huấn luyện có hơn 10 đệ tử đang nhìn lên Hắc Long bảng chờ thứ tự phát sinh cái mới. Ngay cả các sư phụ của trại huấn luyện có không ít người cũng đến. William nói một lẹo gấp gáp bằng tiếng Anh với tốc độ cực nhanh. Nếu như tên La Phong này thật sự có thể ngay tháng đầu tiên ở trại huấn luyện đã vọt lên hơn 100, vậy thì nguy rồi, ta không tin. Candace hai mắt như rắn độc, dưới rắn độc. Ta tuyệt đối không tin hắn có thể lọt vào top 10 ô. Ta cũng không nguyện tin tưởng. Có điều nếu như bây giờ ngươi ở trại huấn luyện thì ngươi sẽ biết William nói chú ý theo dõi tượng Hắc Long cho ta. Đừng ngại điện thoại. Có phát sinh gì mới liền báo cho ta biết. Candace nói. Không gian giả định, tầng thứ nhất thí luyện tháp. Trên đại thảo nguyên mờ mịt, những thi thể mãn ngu nằm ngổn ngang xung quanh, máu tươi nhuộm đỏ cả bãi cỏ. La Phong cả người cũng đầy vết máu dẫm lên thi thể một con mãn ngưu, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu, mất 41 phút 26 giây đánh chết 20 đôi con thú tướng sơ cấp mãn ngưu. Trong đó có 10 con thú tướng trung cấp, đã qua giai đoạn cấp C, đã hoàn thành thí luyện tháp tầng thứ nhất. Chúc mừng ngươi, đệ tử La Phong, âm thanh điện tử vang lên, mà toàn bộ ánh sáng trên đại thảo nguyên chợt lóe rồi hoàn toàn biến mất, miền đất vô tận xung quanh đã biến thành một vùng sa mạc. Bên trong một sa mạc rộng rãi vô biên, đây là tầng thứ hai thí luyện tháp. Theo La Phong đã được biết, mỗi một tầng thí luyện tháp đều có 3 giai đoạn ABC. Ví dụ như thí luyện tháp tầng thứ hai, hoàn thành giai đoạn A tương đương 2, 3, hoàn thành giai đoạn B sẽ là 2, 6, hoàn thành giai đoạn C là 3, 0. Mà hiện tại, La Phong vừa hoàn thành thí luyện tháp tầng thứ nhất giai đoạn C, chính là 2, 0, không nghĩ tới giai đoạn B là đàn 100 mãn ngu. Biến thành giai đoạn C với đạn 200 mãn, ngu lại trở nên đáng sợ như vậy. La Phong hồi tưởng trận đánh vừa rồi mà vẫn còn trùng mình sau cuộc chiến có 10 con thú tướng trung cấp mãn ngưu. Nếu riêng mấy con thú tướng trung cấp này thì uy hiếp không lớn, phiền toái nhất chính là bọn chúng lại chia nhau chỉ huy đám mãn ngưu khác, hình thành các đợt tấn công lần lượt có tổ chức. Không giống giai đoạn B chỉ toàn vây công La Phong theo bản năng, giai đoạn C là có tổ chức. Nếu không phải là đao pháp của La Phong so với trước đã mạnh hơn rất nhiều, thì ngay lần đầu đàn bò xông tới công kích có thể làm La Phong bị thua kích, có thể làm La Phong bị thua. La Phong, chúc mừng ngươi hoàn thành tầng thứ nhất của thí luyện tháp. Tiếp theo chính là giai đoạn A tầng thứ hai của thí luyện tháp. Mục tiêu của ngươi là trong 10 phút đánh chết Namo, con thú tướng trung cấp thiết giáp hạ. Chúc may mắn. Âm thanh điện tử vang vọng trên bầu trời khắp cả sa mạc của không gian giả định. Thiết giáp hạc là loại quái thú bình thường, có thể dễ thấy nhất ở các vùng sa mạc. Trong quái thú bọ cạp là loại có số lượng nhiều nhất. Dựa theo những đệ tử khác nói, thiết giáp hạc có kích thước nhỏ cho nên có thể khiến cho hơn 10 con, thậm chí còn vượt quá 20 con đồng thời tiến hành công kích con người. Hơn nữa, chúng nó ẩn nấp quỷ dị, cực kỳ khó đối phó. Vậy giai đoạn A tầng thứ hai này có độ khó so với trước tăng gấp mấy lần, áp lực lên La Phong cũng rất lớn. Sàn sạc trong sa mạc vô tận bỗng nhiên lập tức bỏ lên những con bọ cạp với lớp giáp màu đỏ sậm. Thực hiển nhiên là vì cả đám bọ cạp này đều có đủ khả năng đơn giản chui vào sa mạc. Mỗi một con bọ cạp đều có lớp giáp màu đỏ sẫm, còn cái đuôi thật dài của nó lại có mũi nhọn màu đen xí. Không ai dám hoài nghi uy lực của đuôi bọ cạp. Giai đoạn rèn luyện A của tầng thứ hai thí luyện tháp bắt đầu. Còn trong thành phố một nghẹn khỏe, một khu hoang dã, Candace đang ngồi dựa vào tường cùng William trò chuyện liên tục thay đổi. Xếp hạng của La Phong lại đổi. Từ trong đồng hồ đeo tay thông tin vang tiếng hô kinh ngạc của William. Biến thành bao nhiêu vậy? Candace cả kinh. Từ 126 đã biến thành 108. Rồi nghe nói như thế, Candace hít sâu một hơi, lại biến thành thứ hạng 108 trong trại huấn luyện. Một đệ tử mới vào trại huấn luyện ngay tháng đầu tiên liền đã vọt tới 108. Quả thật là rất dọa người. Giờ khắc này, Candace trong lòng thoáng qua một chút hối hận. Với kết quả bây giờ của La Phong thì tương lai khẳng định sẽ rất đáng sợ. Nhưng mà nếu đối lập nhau, dây gớm, về sau không trêu chọc hắn, cũng không tiếp cận hắn. Candace cười nhạt huống chi. Hắn mới xếp thứ 108, còn chưa lọt vào top 100. Candace không biết. Thứ tự của La Phong sở dĩ từ vị trí 126 nhảy lên bậc 108 cũng là bởi vì La Phong vượt qua giai đoạn rèn luyện C. Vì vậy đẳng cấp thí luyện tháp từ 1-6 biến thành 2-0, cái đó tức là điểm tổng thể của La Phong đã tăng hẳn 1/4. Tiến bộ như thế quá rất kinh người, lại thay đổi, Candes xếp hạng lại thay đổi. Tiếng của William từ đồng hồ đeo tay thông tin vọng ra, bao nhiêu, đã biến thành vị trí 99 rồi, đã lọt vào top 100 rồi. Candes biến sắc, tại bức tượng hắc long ở cửa chính của trại huấn luyện, mười mấy tên đệ tử, hơn 10 vị sư phụ chiến thần khi thấy bảng xếp hạng lại một lần nữa nảy sinh cái mới La Phong xuất hiện tại vị trí 99, thì tất cả đều kích động không ngớt mà sợ hãi than. Đệ tử mới ngay trong tháng đầu tiên đã đột phá qua ải 100. Trong lịch sử trại huấn luyện chúng ta cho đến giờ tổng cộng mới xuất hiện 5 lần. Cả 5 vị đều là thiên tài tuyệt thế hàng đầu. Lần gần nhất đã cách đây 20 năm. Trong 5 người đó thì 4 đã là chiến thần cấp cao. Còn có 1 thì đột phá còn hơn cả chiến thần, trở thành siêu chiến thần. Một gã da trắng râu rậm nha quốc vui vẻ kêu lên, rất giỏi, đệ tử mới này tên là La Phong, thân pháp của hắn, tốc độ, đao pháp hẳn là đều rất cao mau, nhanh chóng đi thông tri cho tuần sát sứ, đem tin tức này nói cho tuần sát sứ, đem nói, chờ, nọ, bè, bè.